chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, Miền Hoang, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Sương Nguyệt Minh là câu chuyện về một nhóm người bị lạc trong rừng miên gồm một ông lớn, một chiến sĩ, một cô y tá câm thuộc lính Pol Pot và một tù binh quân tình nguyện Việt Nam. Cả nhóm sau một trận kịch chiến trong vùng rừng hoang Tây Bắc Campuchia vào những ngày cuối cùng cuộc chiến tranh trước khi bộ đội tình nguyện Việt Nam rút quân về nước. Cả nhóm bị lạc trong rừng với những ngày chống chọi với đói khát và với việc mất phương hướng tìm về đơn vị. Cả nhóm như một lũ người hoang, cận kề với cái chết và sự đói khát đã thể hiện rất thật bản chất của mỗi người, chất nhân và phi nhân được lộ ra, qua đó giúp người đọc hiểu hơn về một tình thế sống trong môi trường tuyệt vọng, với quá ít hy vọng cho sự sống sót, qua đó lộ rõ dần bản chất của cuộc chiến tranh mà bọn Pol Pot tiến hành đánh phá Việt Nam và bần cùng hóa nhân dân Campuchia theo một ý đồ đen tối. Miền Hoang là một cuốn tiểu thuyết không phải đọc để giải trí, để thưởng thức, mà để chiêm nghiệm về lẽ sống, về niềm tin, về hy vọng và nỗi khát vọng của con người trước thiên nhiên hoang dã, trước cái sống và cái chết, trước thất vọng và những nhục dục thấp hèn. Xin giới thiệu tới quý thính giả cuốn tiểu thuyết này bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay qua giọng đọc Thu Loan.
Bọn họ có 4 người, mệt dịu dạ. Các khuôn mặt hốc hác, thân hình tàn tạ, bước thấp, bước cao thất thểu. Thời gian đói khát quá lâu đang đánh gục cái vẻ nhẫn nại, gồng mình chịu đựng khi sức người có hạn. Cô gái duy nhất, nước da mịn màu bánh mật đã cháy sạm nắng. Cặp vú căng đầy đang xẹp dần tăng teo. Đôi chân dài thẳng đã nhăn nhúm. Hai mắt to đen láy đã trũng sâu dưới vành lông mày cong sơ sát. Những người còn lại, kẻ cụt đến cối, kẻ mất bắp chân như cái que, cũng bị đói khát và cái nắng mùa khô nhiệt đới dày vò biến thành cái thân khô xác giật giờ như ma đói. Ngay khi bắt đầu cuộc viễn chinh cứu người Khmer thoát khỏi nạn diệt chủng, hỏa lực pháo hạng nặng và chiến xa của quân tình nguyện Việt Nam khiến cho quân lính áo đen Pol Pot nhanh chóng tan rã, chạy túa vào rừng. Phnom Penh như một thành phố chết, rỗng, không người. Suốt gần chục năm trời, quân lính áo đen hao hụt sinh lực, kiệt quệ, phải chia nhỏ lẻ từng tốp vào rừng hoạt động tản mát. Một tiểu đoàn chỉ còn 50 quân, một đại đội chỉ 20 tay súng. Bộ tham mưu của Pol Pot quân còn đông hơn thì dạt đến tận rừng già rậm rạc Đăng Rách ở biên giới Campuchia-Thái Lan. Quân tình nguyện Việt Nam tác chiến ở chiến trường Ca tựa hồ như cuộc chiến trên cái đầm lầy khổng lồ miền nhiệt đới. Càng về cuối, chiến tranh hình thái thác chiến càng thay đổi. Các đại quân dần dần rút về nước. Người ta không thể dùng những sư đoàn hay trung đoàn đông quân để đánh một đại đội chỉ còn vài chục tay súng áo đen. Chiến tranh du kích nhùng nhằng, nhỏ lẻ, cò cưa dai dẳng. Quân số hai bên cứ hao hụt dần. Để rồi lại bổ sung lính, lại chết, lại bổ sung. Ở cái đất nước Campuchia, đền tháp hoang tàn này, lính áo đen của quân Khmer Đỏ lẩn quất như ma đói, lúc tối trời nhập nhoạng. Đôi khi chúng bí mật luồn vào các thị trấn, thị xã, đánh du kích. Chỉ một quả mìn nổ cũng khiến cả đơn vị quân áo xanh mất ăn mất ngủ. Có vẻ quân hồi vô phèn hỗn loạn, nhưng tất cả đều có trật tự theo quy luật riêng, khiến chiến tranh không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Súng vẫn nổ, xác người cứ dày thêm. Các cuộc vây giáp trong rừng dai dẳng. Những trận phục kích trên khắp các con đường mòn, xe bò kéo, đường lớn ô tô chạy và đường tàu hỏa cứ triển miên. Máu vẫn đổ. Rừng miên đang mùa khô. Những lá hộp ngà vàng rồi trao trác đổ xuống. Chỉ mấy ngày, khẽ đạp chân đã vỡ giòn tan. Các dòng suối cạn kiệt, bầu trời vút lên cao không một gợn mây. Mặt trời đeo đằng đẵng trên không trung đổ lửa từ sáng sớm đến tối. Đêm đêm, khát nước, nai tác gọi mẹ khản tiếng. Trước đó, bao nhiêu ngày không nhớ nữa, bọn họ còn là những kẻ sung mãn, sát khí đằng đằng, một sống hai chết, thanh toán tính mạng của nhau theo quy luật sinh tồn, mạnh được, yếu thua. Vậy mà bây giờ lê lết, thê thảm. Nguồn cơn nào dẫn họ đến nông nỗi này? Bắt đầu từ trận đụng độ định mệnh trên con đường đất bỏ hoang lâu ngày, chỉ có vết xe lăn bò kéo của dân Khmer. Bọn lính áo đen tàn quân Pol Pot, chúng tôi hay gọi là lính Pot, thậm chí chỉ gọi một từ chỏng lọt, Pot. Chúng đánh hơi thấy có thêm vết bánh xe ô tô mới lăn trên cỏ, mọc lan ra phủ gần kín mặt đường. Đôi chỗ cây đã mọc lên giữa đường, chu vi cỡ một chẽn tay. Ô tô phải chạy vòng tránh đụng cũng để lại dấu vết bánh xe lăn. Chỉ có trời mới biết quân tình nguyện Việt Nam trên mấy cái xe Jin 131 ba cầu đang hành quân chuyển căn cứ hay vận động đến địa điểm nào đó truy kích lính áo đen trong rừng miên. Trò chơi săn đuổi của đồng loại khác sắc tộc trên con đường này cũng chẳng khác những lối đi ở các vùng rừng nhiệt đới khác. Rừng bao giờ cũng che chở cho cả hai bên chiến tuyến. Nhưng đã là kẻ thù thì đều lợi dụng rừng rú để tiêu diệt nhau. Lính áo đen tàn quân Pol Pot đã từng đốt cháy cả cánh rừng vì một người lính quân tình nguyện Việt Nam không chịu ra hàng. Chẳng thể phân biệt được đâu là người, đâu là vượn. Tất cả đều cháy đen co quắp trong hoang tàn, cho than. Lúc này chỉ là trận chiến nhỏ, như trăm ngàn cuộc đánh nhau cỏ cưa lẻ tẻ trong rừng. Anh Du chỉ huy một đại đội thiếu của quân tình nguyện Việt Nam, gồm hai trung đội ngồi trên hai chiếc xe quân sự. Còn bọn tàn quân Pol Pot có bao nhiêu thì chịu. Khai hỏa. Một tên lính áo đen phóng quả đạn B-40 tạt ngang vào cabin chiếc xe Jin 131 công suất 150 mã lực đi đầu đang rồ rồ chở quân áo xanh. Bắn hơi sớm, quả đạn vút qua đầu chiếc xe quân sự, bay sang bên kia con đường xe bò kéo bỏ hoang, nổ tung ụ mối. Tôi bất chợt kêu lên. Bị phục kích rồi. Đại đội trưởng Du hét to. Dừng xe, đánh theo phương án dự kiến. Xe chưa kịp phanh thì đạn tiểu liên của quân lính áo đen đã ghim chi chít vào bánh ô tô đằng trước, nổ rốp rốp, xịt lốp. Hệ thống kiểm soát áp suất lốp bơm bồi không đủ hơi, làm ô tô loạng choạng loằng ngoằng, chẳng giữ nổi tay lái, đâm uỳnh vào cây thốt nốt. Rồi dừng lại. Tôi vẫn kịp nhìn thấy thấp thoáng bóng lính áo xanh bị đốn gục trên thùng xe. Số còn lại nhảy uỳnh uỵch xuống đất và túa ra chạy lom khom hoặc lăn vội vào gốc cây ụ mối. Anh Du cũng nhảy xuống với hai chân, một lành lặn, một hơi cả nhắc. Lính tráng trên chiếc xe quân sự thứ hai còn đang bàng hoàng thì đánh uỳnh một phát, bánh ô tô đằng sau dính mìn, sức ép hất tung cái thùng xe và lính tráng lên trời. Một cái bánh cao su và thằng huy đen bị lực đẩy ném lên vòng cây cổ thụ cao đến chục mét rồi mắc luôn trên đó. Lạ kỳ! Thằng huy đen nằm vắt bụng lên cành cây, chân và đầu gục rũ mà vẫn không chịu rơi xuống. Đất đá, mảnh gỗ, mảnh sắt, xác người, cánh tay, cẳng chân và thịt người rơi kêu bịch bịch, xào xào. Lựu đạn chày Trung Quốc nổ chát chúa, cối tép chóc chóc. Đạn AK-47 tăng tăng in tai. Một số đồng đội tôi kịp nhảy xuống đất, lợi dụng địa hình, địa vật, chống trả quyết liệt. Lửa nháng bùng lên chiếc xe Jin 131 trúng đạn B-40. Tay súng chó chết ấy kiên trì thổi quả đạn thứ hai. Lính quân tình nguyện Việt Nam sống sót vừa bỏ chạy vào rừng lại lọt vào trận địa mìn KP-2 và 652A. Gài cách mép đường khoảng 3-5 mét. Chạy thì bị vướng dây mìn, lăn vào đống mối sử dụng làm vật cản thì đạp phải mìn gài. Mìn gài cả chùm theo dây. Đánh nhau, chạy rồi nấp. Thằng nào vô tình vướng dây mìn hay dẫm phải mìn trước, chỉ một quả nổ là lần lượt vài chục quả ung ung nổ theo. Tiêu hao tiếp một số sinh mạng, toàn 19-20 vòng đời. Bọn tàn quân Pol Pot vừa truy kích vừa hét chô chô chô. Lính Pot dồn chúng tôi như ne vịt ra một tràng trống lác đác cây thốt nốt mọc. Thốt nốt cũng không che chở được quân tình nguyện Viễn Chinh, chẳng quen thực địa đã hết đạn. Đạn lục bục chui vào gò đất cao khiến đại đội trưởng Du không ngóc lên được. Anh ngoảnh đầu sang phía bên tôi, chỉ về phía thằng vác ống thổi nấp sau ổ mối độc lập, gào: "Tùng, nổ súng đi, bắn thằng B-40. Tôi hốt hoảng kêu: "Em hết đạn rồi." Đánh đấm như cái con cờ. Đại đội trưởng Du văng tục rồi gọi hỏa lực. Thằng vác súng RPD im như thóc, hay là nó chết rồi. Đạn bắn sát quá, anh quay lại gọi thằng Tuấn vác B-40. Tôi loay hoay, không tài nào ra khỏi tầm đạn bắn thẳng của bọn lính áo đen. Cái bao xe đầy ba băng đạn tuột khỏi ngực lúc nào chẳng biết. Súng không đạn khắc chi cái gậy. Tay run run như bị sốt rét ác tính đến hồi co giật. Anh Du còn mỗi súng K-54. Khẩu tiểu liên AK-47 mang theo chắc cũng hết đạn ném đâu đó, hay không kịp cầm lúc nhảy khỏi xe. Bọn tàn quân Pol Pot bắn rát quá. Một núm lính bọn tôi sống sót vẫn cò cưa chống cự. Vừa bắn vừa rút sâu vào phía trong rừng xà và đụng phải một đền tháp cổ đổ nát. Thạch tháp bị thời tiết xâm thực và rêu phong thành màu xám mốc, loang lổ đen nâu. Cỏ mọc trùm lên những viên đá xanh ngổn ngang, lăn lóc giữa thời gian mưa nắng. Một tháp cao đổ ngọn, chỉ còn nửa phía chân đế. Cây xanh cũng đã kịp mọc trở thành cổ thụ. Có những rễ cây len lách chui vào các kẽ vỡ hở, lớn dần, trùm lên các hòn đá. Ngôi đền tháp đổ nát trở thành vật cản công sự nổi cho quân tình nguyện Việt Nam áp chế bọn tàn quân Pol Pot. Tôi chạy quá sâu vào đến tận chỗ ngôi tượng thần Shiva trong tư thế thiền định, ngồi tĩnh tâm bằng đá bị đổ nằm nghiêng. Một bên đùi thần bị gãy và con rắn ngóc cao ở vai phải bị vỡ cụt đầu, nhìn rất tội nghiệp. Đến thần hủy diệt cũng bị lật chồng trơ và thương tật đầy mình. Tôi lại lộn trở ra, đụng phải cái tượng đá Linga và Ioni. Tay tôi chạm vào đầu cái sinh thử khí thì anh Du vừa vận động đến nơi, bảo: "Đừng có sờ vào đầu Linga, đi khỏi cái tượng đá này ngay." Dù đang vận động thở hồng hộc tức cả ngực, đánh nhau tanh bành, tôi cũng suýt phì cười vì liên tưởng đến chuyện trước đây anh Du sờ đầu Linga và Ioni bị kỷ luật. Tôi lộn sang bên trái thì thấy anh Hoàng, trung đội trưởng trung đội 1 và thằng Tuấn B-40 lăn được đến bên cây cổ thụ, dễ nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất. Vừa kịp nằm xuống là đạn AK-47 của lính Pot đã găm bập bập vào gốc cây, bắn toét cả đá tháp, để lại những vết nham nhở. Anh Du chọn một ổ tháp làm vật cản, hai bên lồm ngồm các hòn đá và đằng sau là một cửa vòm gô tích đã bị đổ mất một nửa. Cái ống thổi B-40 của thằng nào mà viên đạn như cái bắp chuối rừng lại thập thò bên cạnh cái tượng đá lên ga cắm lên cái Ioni. Nhìn ngứa mắt thế kia, lính Pot chọi lựu đạn hoặc thổi cho một quả B-41 thì lên ga cũng nung thành vôi. Bọn tàn quân Pol Pot bị chững lại trước mặt đền tháp đổ. Chúng lố nhố bên dưới cái tượng Bayon, bốn mặt rêu phong, cũ mốc, màu đá xám bị cụt tai, sứt môi vì đạn bắn. Rất khó nhận ra gương mặt thật của Bayon và nụ cười huyền bí biến hóa theo thời gian, theo góc nhìn. Cái mặt tượng Bayon bí ẩn mơ hồ còn khó nhận ra, huống hồ là cái tâm tượng. Một thằng lính áo đen mới vận động đến cổng đền đổ sụp, chỉ còn một bên cột đá đầy dây leo quấn, thì trúng đạn. Nó như con gà bị banh mỏ, nhét thuốc lào vào diều, xay gật gật, quay quay rồi đổ gục. Lá cây rơi tả tơi, và con rắn bị tiếng nổ và sức ép hơi thuốc phải bật khỏi nơi trú ẩn, bò loằng ngoằng trước mặt tôi. Đạn bắn thẳng thưa dần, tôi bỏ ra phía chỗ thằng lính áo đen be bét máu gục bên cổng tháp đổ. Lấy được khẩu súng CKC còn nửa băng đạn. Thằng Tuấn B-40 kịp lăn ba vòng và toài thêm vài bước nữa đến bên cái tượng đá vũ nữ Apsara mới tìm được góc bắn. Thì ra cái ống thổi và viên đạn hình hoa chuối bên cạnh cái Linga và Ioni là thằng Tuấn cầm. B-40 chọi B-40 đây. Cây ống thổi vừa nằm ngang trên vai thằng Tuấn thì nó gục xuống luôn bởi một viên đạn bắn thẳng ghim vào trán. Những viên đạn khác ghim vào tượng đá vũ nữ chát chúa suốt từ hai bầu vú nàng kéo đến tận hai đùi, toe toét vết đạn. Anh Du gọi thằng Quân kêu đang ôm trung liên RPD, nhưng nó vẫn nằm mọp xuống bên gốc cây si trong bức tường đá, không ngóc đầu. Hết đạn hay nó chết rồi. ú ớ quá. Quân Kiều không cầm AK-47 mà lại giữ hỏa lực là cớ làm sao? Toi rồi, chắc thằng giữ trung liên RPD chết ngọm nên hỏa lực mới đến tay quân Kiều. Tôi vận động qua mấy phiến đá phủ điêu nằm chỏng chơ, lột được băng đạn trung liên đang phát lên vai xác một tên lính áo đen. Tôi toài đến được chỗ đặt hỏa lực. Thằng quân Kiều đang gách nòng súng bên gốc cây si. Tay nó cầm trung liên RPD run bần bật. Lúc bắn tắc cú, lúc nó dẹt cả loạt đạn, cây lá tơi tả mà chẳng biết có chết thằng bốt nào. Mặt nó bạc phếch, tôi hỏi. Quân, bị thương à? Không, tao sợ quá. Nói rồi, quân Kiều nhìn xuống đũng quần đẫm nước. Mẹ khỉ, sợ đái ra cả quần. Đúng là lính tò te lần đầu ra trận. Tao tiếp đạn cho mày. Anh Du bảo mày cầm chân bọn lính xông vào phía cửa đền tháp. Nói rồi, tôi lại toài về chỗ cũ, hỗ trợ cho anh Du mỗi lần cần điều chỉnh thế trận. Tôi nhận ra tình thế đang bất lợi. Anh Du rất khó kiểm soát tình hình. Cối cá nhân cũng im mặt. Hay tay súng này cũng ngòm rồi. Lúc cần đến hỏa lực thì tất cả đều im thiên thít. Một đợt bắn cấp tập vào khu đền tháp cổ. Cối cá nhân rót vào các nơi trú ẩn của bọn tôi. Thêm vài chiến binh nữa nằm vật ra. Máu đỏ bết ở mặt, ở ngực, tay từ từ buông súng. Thấp thoáng một bóng người nhảy, chạy nhoàng nhoàng qua các hòn đá lăn lóc trong nắng chiều trước mặt tôi. Kia rồi, thằng quân Kiều vác trung liên RPD chạy. Chạy, nó cắm cổ vạch cây rừng chạy thoát thân khỏi khu đền tháp đổ. Quân Kiều đứng lại. Tôi quát, giọng bị át đi trong tiếng súng hỗn loạn. Quân vẫn chạy, dáng vẻ nó hốt hoảng của kẻ thất trận đang tháo thân. Quân Kiều, không được bỏ anh em. Tôi gào, bị tiếng đạn át đi. Nó vẫn chạy và quẳng cây súng trung liên RPD lại phía sau. Một tay súng nào đó, tôi không nhìn rõ mặt, nâng khẩu CKC, dê đầu ruồi, ngắm vào cái lưng áo xanh thoát ẩn thoát hiện, len lỏi giữa các thân cây rừng để tránh đạn. Nhưng anh Du đã kịp giơ tay, ấn nòng súng trúc xuống. Đạn thưa dần, rồi tắt hẳn. Có một khoảnh khắc im lặng trong chiến tranh, cứ như chưa bao giờ có đạn bắn mìn nổ, máu chảy, thịt xương tan nát, thân xác đổ gục. Có lẽ bọn lính bốt rút. Đánh đấm nhùng nhằng không phân thắng bại thì ai về chỗ ở của người ấy chứ? Không, hoàn toàn không có chuyện kết thúc trận đánh chóng vánh như thế. Im lặng chất chứa một sự âm ỉ dồn nén của lò xo bạo lực, để rồi bùng lên dữ dội như ngọn núi lửa phá toang đất đá tuôn trào nham thạch. Một đợt cối cá nhân nữa chóc vào các vật cản và nơi chúng tôi lợi dụng địa hình địa vật ẩn nấp. Khi đó, một tốp lính áo đen lặng lẽ bò đến quá gần mới bắn. Đạn cày xuống đất màu gan gà và bắn thẳng vào thạch tháp viên trượt viên phá, toe toét đá. Đạn tằng tằng xé tơi tả cành lá và ghim vào cây bóc toác ra những mảnh vỏ ứa nhựa tươi. Bọn tàn quân áo đen dồn chúng tôi ra khoảng trống, lác đác cây thốt nốt mọc. Tôi kịp nhìn thấy chòm 8 cây mọc nghiêng xòe toẽ, lỗ chỗ lỗ đạn ghim và vết toác bởi lựu đạn. Chúng tôi lợi dụng các ụ mối để làm vật cản, chống đỡ một cách yếu ớt. Cánh lính áo đen này đánh du kích thật thiện chiến, bất ngờ áp đảo lính áo xanh bọn tôi và làm chủ trận địa. Đánh du kích, một chiến thuật của chính bộ đội chính quy Bắc Việt, thế hệ cha anh tôi huấn luyện cho lính áo đen, thời cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt. Thì bây giờ, học trò này có vẻ thuộc lòng giáo trình, áp sát đến gần mới bắn vào những cây thịt người mặc sắc phục màu xanh di động. Cuối cùng thì quân áo xanh chúng tôi hết đạn trước. Lính quân tình nguyện chúng tôi tựa hồ những con hổ bị cậy hết nanh, nhổ sạch móng vuốt. Thằng bị thương, thằng chết, thương vong gần hết. Ở khu đền tháp đổ, chỉ một lính áo xanh sống sót lành lặn. Khi khẩu súng CKC rỗng đạn, còn bị thương thì chưa đếm được. Quân lính áo đen cũng tanh bành đội hình, thiệt hại nặng. Viên chỉ huy còn gọi là Lục Thum. Lục Thum có nghĩa là ông lớn. Y bị thương, dập nát chân trái, vô tình xoay cẳng là xương vỡ kêu rào rào. Gã lính mặc bộ đồ đen, tay súng thiện xạ, mặt sạm thuốc đạn, vẫn không chảy ra chóc vẩy chút nào. Thế mới tài. Thần hộ mệnh cao cường, tay ấn phù hộ cho tên thuộc cấp, hoặc cũng có thể gã ăn may. Trong chiến tranh, bom đạn tránh người, những kẻ ăn may cũng không ít. Thằng sống sót nữa là tên lính áo đen bắn B-40 đã thổi hai quả đạn vào đội hình xe Jin 131 chở quân tình nguyện Việt Nam. Cuối cùng là cô y tá Câm ở phía sau chở bọn áo đen bị thương để băng bó, nên cũng vạn sự bình yên. Hai tay cô đã choe choét nhuộm máu đỏ đồng loại. Bộ dụng cụ y tế thô sơ tự chế bằng 4 thanh tre vót nhẵn, cô y tá cầm mang theo. Thỉnh thoảng ông lớn nhìn thấy đã phát khiếp, cứ như chúng sẽ được dành để nẹp chân mình. Thế mà lại thành sự thật. Mặt y tái nhợt, thở dốc hỏi. Có phải tháo khớp gối không? Mày phải biết chứ, Sally. Cô y tá Câm thật thà lắc đầu. Gã lính áo đen nhìn cái chân bị thương và gương mặt bạc phếch của tên chỉ huy. Lòng cũng biết bùi ngùi thương cảm. Thật lạ, đá cũng đổ mồ hôi. Gã lính áo đen vốn lì lợm bảo cô gái y tá. Con Câm, mày phải cứu sống và giữ được cái chân ông lớn bằng mọi giá. Nếu không, mày phải thế mạng. Cô y tá Câm quắc, mắt nhìn gã lính áo đen như muốn bảo. Chiến trận không phải bệnh viện Hoàng gia ở Phnom Penh nhé. Sầu hai con mắt, khó hai bàn tay. Cực hai ống chân. Nếu không cứu được cái chân, thì ông lớn sẽ bị loại ra cuộc chiến và trở thành phế binh. Chẳng bao giờ chỉ huy được nữa. Ra lệnh đứa nào thèm nghe. Y như con mèo rụng hết răng, lại bị què chân và nhổ hết móng vuốt. Ai làm cho y nên nông nỗi này? Chỉ nghĩ đến đó, trong lòng y đã sôi lên, uất đến mức máu lại túa ra vết thương và chạy dồn lên mặt. Nỗi lo mơ hồ nhiễm trùng, hoại tử sẽ phải cưa chân hoặc tháo khớp, khiến viên chỉ huy sợ hãi và căm giận. Ông lớn lạnh lùng đưa mắt nhìn thằng lính đang buộc lại quai đeo dao, bảo: Thằng Dô, còn mống nào dọn dẹp, nghe rõ chưa? Rõ rồi. Tiết kiệm đến viên đạn cuối cùng, nghe rõ chưa? Rõ rồi. Gã lính áo đen còn có tục danh là Rô, cầm súng CKC, sửa lại cái mũ sắt trên đầu, nhếch mép một cái cười lạnh lùng. Gã vẫy tên lính áo đen cầm súng B-40 đang nấp sau bức đá tường sụp đổ, làm nhiệm vụ cảnh giới, vừa mới đứng dậy, cả hai cười hí hửng. Hoàn toàn không dùng đạn và lưỡi lê đã tuốt trần. Hai tên lính áo đen thanh toán quân áo xanh bị thương đang nép gục bên các ụ mối, nương tựa vào gốc cây thốt nốt, cây cổ thụ và tường đá đền tháp đổ. Bằng sẻng bộ binh lưỡi sáng lạnh, ống thổi B-40 và dao quắm. Tên chỉ huy tàn quân áo đen ngồi dựa lưng vào gốc cây thốt nốt, chân trái bị thương duỗi dài theo 4 thanh nẹp cố định. Vẻ mặt hắc ám, y giỏng tai nghe các cú chém bằng dao quắm và đập dồn dập bộp toác ở khu đền tháp đổ nát bằng báng súng như trời sáng xuống những cái đầu đội mũ cối bọc vải tô châu màu xanh. Mặc tiếng thở khò khè, mặc tiếng kêu xin khác ngôn ngữ, mũ cối bẹp tanh bành, đầu lăn lông lốc, đầu vỡ tan, óc trắng hếu vọt ra. Hai tên lính áo đen say máu truy sát thương binh đối phương như say rượu rồi lên đồng. Nhưng bọn chúng không ngờ, ông lớn lại càng không biết có một khoảnh khắc hiểm nguy đang rình rập. Thì ra trận đánh chưa hề kết thúc. Một quả lựu đạn chày Liên Xô đã rút chốt vút qua cái cổng vòm đổ sụp chỉ còn một nửa, bay hình vòng cung rợn cả người. Tên lính áo đen đang vùng cái ống thổi lên sắp giáng xuống một cái đầu đội mũ cối màu xanh thì chớp lửa nháng bùng lên. Không kịp nằm dạp xuống, nó lãnh chọn quả lựu đạn thay cho thằng Dô háo sát, vừa chán nắm chuôi dao quắm, chuyển sang cầm sẻng, xỉa vào mặt tù binh bị thương. Tên lính áo đen cầm súng B-40 từ từ gục ngã, một tay bấu vào tượng thần Shiva lật nằm nghiêng, tay kia chống cái ống thổi để đứng dậy, nhưng hoàn toàn bất lực. Ruột già ruột non sổ ra. Khi cả bọn hoàn hồn nhổm dậy, đều nhìn thấy một người lính quân tình nguyện Việt Nam đang lết vào sau đống mối đồn lâu ngày bên cổng đền sụp lổn nhổn các hòn đá. Bụng bị lủng toác ra, nhìn thấy cả ruột. Có thể anh ta vừa tỉnh dậy và nhoài người ra khỏi bụi rậm sau đống đất mối, ném lựu đạn. Chẳng thèm chạy đến cứu chữa đồng bọn bị lục bụng, thằng Dô cầm sẻng bộ binh hăm hăm nhảy qua các hòn đá xám, bước đến chỗ kẻ ném lựu đạn. Cán sẻng lại vung lên quá tầm tay, lưỡi sẻng lấp loáng đi theo đường cong cánh cung. bổ, phang, đập. Rồi gã lại dựng cán thẳng đứng, thọc lưỡi sẻng sắc lạnh như băm chặt xuống mặt kẻ tội đồ chiến trận. Chỉ biết khi gã lính áo đen hả cơn nóng giận căm hờn và thấm mệt dừng lại, thì đầu con tốt Việt Nam chỉ còn bãi thịt xương lẫn mảnh mũ cối lộn nhộn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của tác giả Sương Nguyệt Minh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.